mới được ngừng. Đừng lo sợ việc tẩn liệm khó khăn. Nếu khó, chỉ cần dùng khăn nhúng nước nóng đắp các khớp xương, vài phút sau là sửa lại tư thế dễ dàng. Đề phòng chướng ngại. Một là người thân không hiểu đạo thường khóc lóc kêu réo, nhất là lúc tắt thở. Hai là người ngoài đột xuất bước vào phòng hỏi thăm bệnh tình. Cả hai trường hợp này có thể gây chướng ngại cho việc vãng sanh. Cần nên có những tờ cáo thị dán ở ngoài cửa và những nơi dễ thấy để nhắc nhở mọi người tránh điều này. Chủ yếu là khuyên nhắc con cháu, người thân nên quyết lòng niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh. Nếu con cháu trong nhà chưa hiểu Phật Pháp thì tốt nhất không nên tham gia hộ niệm để tránh những cảm xúc bất thường. Nên đặt một người hộ phòng ở ngoài để nhắc nhở và ngăn cản người lạ vào phòng. Một điều khác nữa cần phải chú ý là chó, mèo đôi khi cũng gây trở ngại cho việc vãng sanh, nên cẩn thận coi chừng canh giữ. Khai thị. Nên cần những lời khai thị ngắn gọn, giảng giải cho người bệnh hiểu sự đời là khổ, thân mạng là vô thường, không thực. Chỉ có pháp thân huệ mạng mới thực. Khuyên hãy nên buông xả vạn duyên, không lưu luyến về con cháu, nhà cửa, tài sản, vân vân. Giảng giải sự lợi ích tối thắng của cảnh giới Tây Phương, khuyên cầu xin sớm vãng sanh tịnh độ. Tuyệt đối không cầu hết bệnh, nhất định không sợ chết. Khuyên nhắc người bệnh cố gắng cùng với đại chúng niệm Phật, quyết lòng cầu về với Phật. Nên nhớ, cầu vãng sanh nếu thọ mạng đã hết thì mới được vãng sanh, còn nếu số phận chưa mãn thì tự nhiên bình phục. Nếu bệnh nhân sơ ý sợ chết, thầm cầu nguyện cho hết bệnh thì không tương ứng với lời nguyện của Phật, sẽ mất phần vãng sanh. Đôi khi người bệnh thấy Bồ Tát, thần tiên, cha mẹ, người thân quá cố tới tiếp dẫn hay rủ đi theo. Phải nhắc nhở người bệnh đừng để bị mắc mưu, đừng nhìn họ, đừng vướng cái bẫy của oán thân trái chủ hay ma quái. Chỉ một lòng niệm A-di-đà Phật, cầu Phật đến tiếp dẫn mà thôi. Có nhiều trường hợp bệnh nhân bị hôn mê, nhưng nhờ công đức hộ niệm mấy ngày thì tỉnh hẳn lại như đã bình phục. Người hộ niệm phải cẩn thận tiếp tục hộ niệm để bảo đảm chắc chắn được vãng sanh hoặc thật sự bình phục, chứ đừng thấy vậy mà ngưng, vì có thể sau một vài giờ tỉnh táo người đó lại ra đi đó. Nếu chúng ta đến hộ niệm cho một người đã tắt hơi rồi thì nên khai thị cho họ trước, vì lúc đó thần thức họ vẫn còn nghe thấy, nên giới thiệu cho họ biết mình tới hộ niệm, khuyên họ hãy buông xả tất cả, đừng lưu luyến cái thân, đừng thương nhớ vợ chồng, con cháu, tài sản, mà niệm Phật theo người hộ niệm cầu vãng sanh. Nếu họ thức tỉnh, quyết lòng làm theo, vẫn có thể được vãng sanh. Một kinh nghiệm riêng. Có lần, một người bạn của tôi, anh Hồ Hải Triều, kể lại rằng, khi anh hộ niệm cho người lâm chung, bệnh nhân bị oan gia trái chủ hoặc ma quái gì đó tấn công, tới kéo chân ông cụ. Cứ mỗi lần bị tấn công thì ông cụ bị khủng bố khá nặng và hoảng hốt chỉ dưới chân. Hiểu được ý, anh vội cầm lấy bàn chân của cụ và khuyên cụ đừng sợ hãi. Có người bảo vệ đây, hãy chú tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn, đừng để ý tới chuyện gì khác. Anh nói, nếu cầm lấy bàn chân thì ông cụ bình tĩnh niệm Phật, buông bàn chân ra thì lại bị khủng hoảng trở lại. Thấy vậy, mấy người hộ niệm ở phiên sau cũng làm theo và sau cùng ông cụ được nhẹ nhàng vãng sanh. Đây cũng là một khai thị khá hay. Thường những người niệm Phật chưa đắc lực hoặc ít niệm Phật, khi lâm chung chưa tắt hơi, thần trí không được tỉnh táo lắm, dễ bị hôn mê, rơi vào những cơn ác mộng. Đây chính là những dịp tốt cho oan gia trái chủ hoặc ma quái công phá, làm cho họ mất bình tĩnh, mất chánh niệm, đưa đến chỗ mất vãng sanh. Người hộ niệm cũng nên khéo léo tìm cách kéo họ ra khỏi cơn ác mộng, rồi khuyến khích, vỗ về, bảo vệ, để họ an lòng niệm Phật. Đây là những trường hợp đặc biệt, nếu không có hiện tượng hoảng hốt thì không cần làm việc này. Không được nói nhảm nhí, hỏi han bệnh tình, cầu chúc lành bệnh, than vãn âu sầu, tỏ bày tình cảm, vân vân, theo như thế tục. Khi đã tắt thở rồi thì không nên đụng chạm vào thân thể nữa. 4. Những điều không nên làm của ban hộ niệm. Không phiền hà việc ăn uống, không nhận tiền lì xì. Đây là hai điểm chính mà Ngài Lý Bỉnh Nam nhấn mạnh. Hãy tự đem nước uống và thức ăn theo, đừng đòi hỏi tăng chủ cung phụng việc ăn uống. Hộ niệm xong thì lo về, đừng cà kê trà nước mà làm bận bịu cho chủ nhà. Không được nhận bất cứ một hình thức lì xì hay quà cáp nào. Nếu vị nể nhận lấy thì sẽ thành lệ tục. Ban hộ niệm mà nhận tiền của tăng chủ thì theo như Ngài Lý Bỉnh Nam nói là kẻ phản đồ, lừa thầy diệt tổ. Tránh di chuyển nhiều. Trưởng ban hộ niệm nên biết cách sắp xếp vị trí người hộ niệm, tránh di chuyển nhiều trong lúc hộ niệm. Tốt nhất là đứng chung quanh để bệnh nhân quay hướng nào cũng thấy có người bảo vệ mình. Tuy nhiên, phải tùy trường hợp, chứ không thể khiêng giường bệnh nhân đi được. Nên đổi ban theo cách so le, để lúc nào cũng có người cũ, người mới bên cạnh bệnh nhân, giúp sự hộ niệm khỏi bị gián đoạn hay buồn ngủ. Xin xem thêm sự hộ niệm ở tập khuyên người niệm Phật 2. Tránh ho, sặc, ách xì. Ách xì làm cho bệnh nhân giật mình, hoảng hốt mà dễ bị loạn tâm. Một khi bị giật mình rồi thì sau đó họ khó giữ được chánh niệm trở lại. Cho nên người thường bị nhảy mũi hay bị ho nên cẩn thận. Đang bị ho thì tốt nhất không nên đi hộ niệm. Còn chuyện nhảy mũi, ách xì thì thường xuất hiện đột xuất, khó biết trước. Tuy nhiên, có thể chặn đứng kịp thời bằng cách: một là khi muốn nhảy mũi, nhanh chóng lấy ngón tay đè chóp mũi xuống. Hai là cắn chặt hai hàm răng lại, lấy chót lưỡi ấn thật mạnh vào nướu hàm răng trên. Có thể áp dụng cả hai cùng một lúc. Nếu không phá được cơn ách xì, thì ít ra cách này cũng tạm thời chặn đứng lại, đủ thời gian cho chúng ta đi ra ngoài giải quyết. Theo Ngài Lý Bỉnh Nam, hằng ngày nên luyện tâm, không để tạp âm xen vào, có thể phá trừ được tật này. Tránh giọng sắc the thé. Có một ít người có âm giọng rất sắc, the thé rất cao, dễ làm động đến tâm thanh tịnh người nghe. Nhất là người bệnh ở thời điểm yếu đuối sẽ chịu không nổi, dễ bị phiền não mà loạn tâm. Nếu ai có âm giọng này thì tốt nhất không nên tham gia hộ niệm. Người tham gia ban hộ niệm phải cố gắng tập âm giọng niệm Phật thật đều theo đại chúng, tránh niệm tự do, quá cao hoặc quá đục. Lấy tâm nguyện tất cả vì độ sanh, không nên bất mãn hay tự ái mà gây điều trở ngại. Nên nhớ, nếu chính vì âm giọng của ta mà làm người đó bị mất phần vãng sanh thì thật là tội nghiệp cho họ, và nhân quả này mình cũng chịu khá nặng. Nếu có gia nhập vào ban hộ niệm thì thay vì vào niệm Phật hộ niệm cho người bệnh, mình nên lo việc bảo vệ bên ngoài và niệm Phật thầm trong tâm. Công đức này còn lớn hơn nhiều vậy. Tránh làm chuyện lặt vặt. Theo lời khuyên của Ngài Lý Bỉnh Nam thì suốt thời gian hộ niệm, người trong ban hộ niệm phải giữ tâm thanh tịnh. Trong khi chờ tới phiên mình vào hộ niệm, không nên tham gia các việc lặt vặt trong nhà người bệnh. Luôn luôn nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn cho bệnh nhân mới là tốt. Cấm di chuyển bệnh nhân. Nếu bệnh nhân muốn tắm rửa thay áo quần thì đây là chuyện của người nhà, nên làm cẩn thận nhẹ nhàng trước khi hộ niệm. Nếu không cần thì đừng nên cưỡng ép mà gây đau đớn. Tránh việc ôm ấp, xoa bóp, di động mạnh bệnh nhân. Tránh nói nhảm. Không cho người ngoài xen vào việc hộ niệm. Không cho người vào thăm nom, hỏi han bệnh tình, hỏi về tiền bạc, tài sản, di chúc v.v. Không để con cháu than khóc, kể lể, khơi động tình cảm bi lụy. Không nói lớn tiếng, bàn chuyện đời, nói thị phi trước mặt bệnh nhân. Cấm sát sanh hại vật. Khuyên người thân nên ăn chay, tránh tất cả mọi sự sát sanh hại vật, dù là con vật rất nhỏ như kiến, muỗi v.v. trong suốt thời gian hộ niệm, và suốt 49 ngày sau khi quá vãng. 5. Một vài câu hỏi liên quan đến việc hộ niệm. Tại sao lại có nhiều cách hộ niệm khác nhau về cả hình thức lẫn nội dung? Đúng vậy, mỗi tôn phái, mỗi đạo giáo có mục đích và cách hành trì khác nhau. Hướng nguyện cho người ta đi cũng khác nhau, cho nên sự hộ niệm khác nhau là lẽ thường. Ví dụ, tu theo nhân thừa là muốn được tái sanh trở lại làm người, thì lúc lâm chung họ ước nguyện trở lại làm người. Có những pháp môn muốn tu thành tiên thì họ cầu thành tiên. Người muốn sanh lên các cõi trời thì họ có ước nguyện sanh thiên, sanh lên thiên đàng để hưởng phước, vân vân. Ở đây chúng ta không chủ tâm nghiên cứu những hình thức hộ niệm vãng sanh, mà chính là nói đến phương pháp hộ niệm của pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người tu theo pháp môn niệm Phật, chủ đích là được vãng sanh Tây Phương để bất thối thành Phật, thì lời phát nguyện phải là một đời này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, sự hộ niệm của chúng ta phải nhắm thẳng tới Tây Phương Cực Lạc thế giới của Phật A-di-đà mà thôi. Cho nên, nếu như quý đạo hữu nào có gặp qua những phương pháp hộ niệm khác, hình thức khác, lời cầu nguyện khác, vân vân, thì đây là sự đương nhiên, chứ không có gì lạ. Hộ niệm có nhiều phương cách. Như vậy, pháp nào đúng, pháp nào sai, pháp nào hay, pháp nào dở? Tình thật, chúng ta không thể xác quyết chuyện này, hay nói cho đúng hơn, không nên bàn tới. Đường đời vạn nẻo thì đường tu cũng vạn phương. Người có công danh thì đám ma của họ lớn, có nhiều người danh tiếng tới đưa. Người có tiền tài thì đám tang linh đình, phần di chúc có nhiều người để ý tới. Người tham luyến thế gian thì khi lâm chung có nhiều tiếng khóc, nước mắt bi ai tuôn ra lưu láng. Tất cả những cảnh này là ý thích của người thế gian, chứ không phải của người biết tu hành. Người niệm Phật thì nên cẩn thận lo liệu việc hộ niệm, để lúc mệnh chung được bảo vệ an toàn, thoát ly tam giới, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là ước mơ của người học Phật. Về hình thức thì phương pháp nào cũng có người ưa thích, nhưng hậu quả thực sự của nó thì không phải cách nào cũng dẫn họ tới chỗ sung sướng đâu. Chết rồi, đi về đâu? Nên chọn cảnh giới nào? Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của Phật A-di-đà ở nhất chân pháp giới. Thiên đàng là cảnh giới của cõi trời nào đó trong tam giới. Người, quỷ thần, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục cũng đều ở trong cảnh lục đạo, tam đồ khổ nạn. Chết rồi đi về đâu, hưởng cảnh giới nào, hoàn toàn đều tùy theo ý nguyện của từng người. Những vấn đề này cần phải nghiêm chỉnh chú ý. Người tu hành mà mờ mờ mịt mịt, đến gần ngày mãn hạn cũng không biết mình sẽ ra sao, chưa có hướng nào để đi, chưa có cảnh giới nào để chọn, thì thật là tội nghiệp lắm vậy. Mê mờ đường đi thì chắc rằng bị nghiệp chướng lôi đi để trả nghiệp. Chúng ta đã niệm Phật, đã phát quyết hướng về, thì không thể nhắm mắt gửi huệ mạng của mình đi theo sự rủi may được. Người quyết định vãng sanh thì hằng ngày lạy Phật, từ tâm niệm Phật, một lòng cầu Phật tiếp dẫn, để một đời này được thoát vòng sanh tử, vãng sanh Tây Phương bất thối thành Phật. Chứ đừng bao giờ mơ màng tới chuyện trở lại đời sau tiếp tục tu hành, đừng cầu tới chuyện luân hồi, thọ báo nữa. Nên nhớ, đã vào thời mạt pháp rồi, thì cơ duyên gặp lại chánh pháp của Phật phiêu phỏng như tìm kim dưới đáy biển. Luống qua cơ hội này thì trăm ngàn vạn kiếp khó gặp lại. Quyết đi thì chắc đến, hữu cầu thì tất ứng. Lạy Phật cho nhiều để sám hối tội lỗi, mạnh dạn đem nghiệp chướng trong vô lượng kiếp trút xuống cho thân tâm nhẹ nhàng để được thoát nạn. Tử tâm niệm Phật để cầu nhất tâm, tâm Phật hiệp nhất, thì người niệm Phật sẽ thành Phật ngay tại tâm này. Cầu Phật tiếp dẫn về Tây Phương là tâm nguyện của người niệm Phật. Có nguyện thì có đi. Tin tưởng vững chắc như vậy sẽ được toại nguyện. Tất cả chuyện này gọi là dẫn nghiệp. nhờ dẫn nghiệp này để đưa thần thức của ta tới quả báo cực lạc, đó là mãn nghiệp ở cõi Tây Phương. Cho nên, người học Phật muốn thành Phật thì bắt đầu từ ngày hôm nay hãy nuôi chí hướng vãng sanh, ngày ngày tha thiết cầu nguyện vãng sanh cho đến ngày được thành tựu. Có như vậy thì khi lâm chung, ý nguyện của chúng ta đã thành chủng tử vững chắc, một hướng đi rõ rệt. Có lòng tin, có niệm Phật, có ý nguyện tha thiết thì chắc chắn được vãng sanh. Dù nghiệp chướng vẫn còn nặng nề, luôn luôn nhớ rằng niệm Phật cầu vãng sanh là nhờ Phật lực tiếp dẫn mà được đới nghiệp vãng sanh, chứ không phải tu hành cho đến ngày nghiệp sạch tình không để tự thoát nạn. Ứng dụng cảnh giới để hộ niệm như thế nào? Thành thật không biết. Có nhiều phương cách hộ niệm khác nhau, nhưng ở đây chúng ta chỉ biết niệm Phật cầu Phật gia trì, chứ không dám đi xa hơn. Xin kể sơ vài ví dụ điển hình. Có phương pháp chủ trương bắt buộc người bệnh phải nằm nghiêng bên phải. Đây là điều tốt, nhưng nên nhớ không thể chấp vào đây mà cưỡng ép bệnh nhân. Có vài tài liệu hướng dẫn hơi lạ là chặn hai động mạch cổ của bệnh nhân để cho máu chỉ chạy lên đầu, chứ không cho chạy về tim. Có nơi thì chỉ cách khai mở luân xa bằng cách tạo một vết thương cho chảy máu ở đỉnh đầu để hướng dẫn linh hồn xuất ra nơi đó. Có những pháp hộ niệm giống như hình thức chiêu hồn, dẫn dắt thần thức đi qua những cảnh giới lạ lùng, khá rùng rợn, vân vân. Nói chung, mỗi tôn giáo, mỗi phái tu đều có cách hộ niệm khác nhau dành cho người chết. Có những cách rất lạ lùng, rất huyền bí, có cách không tự nhiên. Chúng ta là người niệm Phật thì phải y cứ theo kinh luận của Phật và của chư vị đại đức tổ sư trong Tịnh Độ Tông mà hành sự. Còn tất cả những phương pháp của các tôn giáo hay tông phái khác không nên hiếu kỳ tìm hiểu tới. Nói về lý huyền diệu trong đó thì chúng ta chưa nắm vững, không dám bàn tới. Nếu chưa hiểu rõ đạo lý bên trong mà liều lĩnh làm theo, lỡ có điều gì sơ sót thì chúng ta phải chịu vấn đề nhân quả. Hơn nữa, chi phối vào thân thể làm cho bệnh nhân ra đi một cách không được tự nhiên là một điều không phải đơn giản. Hành động này có liên hệ đến vấn đề luật pháp, nhất định không thể bừa bãi. Nên nhớ, cảnh giới trong vũ trụ hư không trùng trùng điệp điệp, tùy duyên của mỗi người mà thọ sanh, có chỗ lành, có chỗ dữ, có tịnh độ, có uế độ, vân vân. Cảnh giới ở tại tâm, tâm an lành thì tạo cảnh giới an lành, tâm sắc bén tạo cảnh giới sắc bén. Pháp môn tịnh độ nương dựa vào sự gia trì của Phật A-di-đà và sự hộ niệm của chư Phật mười phương. Khi bước vào một đạo tràng niệm Phật, nhìn thấy tượng Đức Phật A-di-đà đại từ đại bi, ta cảm thấy gần gũi thân mật như một người cha thân thương. Đức Quán Thế Âm dịu dàng như hiền mẫu, Đức Thế Chí như một người thầy trí huệ. Từ đó tâm hồn ta tự nhiên cảm thấy an lành, được nơi nương dựa an ổn. Đó là cảnh giới của tịnh độ. Sự hộ niệm của Tịnh Độ Tông cũng tạo được sự an lành cho bệnh nhân vãng sanh bình an trong ánh hào quang đại từ đại bi của Phật. Nhất thiết duy tâm tạo, tất cả cảnh giới đều do chính tâm mình tạo ra, cho nên ứng dụng là ở tại tâm, chứ đâu phải ở tại cảnh. Bình thời chúng ta thực hành pháp môn nào thì nên theo đúng pháp môn ấy mà hộ niệm. Mỗi pháp môn có một yếu quyết riêng, chúng ta không nên hiếu kỳ hoặc ứng dụng bừa bãi mà có thể bị hại. Ví như cứu người bị tai nạn gãy tay, người biết sửa khớp xương thì bóp nắng để sửa xương, người biết châm cứu thì châm cứu để điều chỉnh. Bóp nắng hay châm cứu là do chính người đó đã biết qua, chứ đâu phải bắt chước làm theo. Người chỉ biết châm cứu, không biết sửa xương mà cũng mằn mò nắng bóp thì có thể hại luôn bệnh nhân. Ngược lại, người không biết châm cứu cũng bắt chước lấy kim lụi chích thì có khác gì đâm chết nạn nhân. Xin tất cả hãy chú ý điều này. Tu theo Tịnh Độ Tông, sự hộ niệm chính là giúp cho thần thức được vãng sanh thẳng về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Phương pháp đã được kinh luận Tịnh Độ chỉ rõ. những lời khai thị của chư tổ sư Đại Đức Tịnh Độ Tông vẫn có đầy đủ cho chúng ta y cứ theo. Hầu hết những bài nói về hộ niệm, Diệu Âm đều dựa theo những lời khai thị của Tổ Ấn Quang, Ngài Lý Bỉnh Nam, đệ tử chân truyền của Ấn Tổ, giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, vị thượng thủ Tịnh Tông học hội trên thế giới, và những tài liệu khác của Tịnh Tông. Trong đời này, chúng ta may mắn gặp được pháp môn một đời thành Phật, nhận những lời huấn thị quý báu của các vị chân chính thiện tri thức, có đức cao đạo trọng, thì chúng ta hãy biết thành kính nghe theo thì mới mong được lợi ích. Một số những tài liệu này sẽ được gửi kèm theo và sẽ đính vào phụ lục của tập Khuyên Người Niệm Phật 3 để quý đạo hữu cùng tham khảo. Pháp môn niệm Phật quá vi diệu, thực sự vi diệu, bất khả tư nghị. Niệm Phật vãng sanh thành Phật, một khải thị quan trọng cho loài người biết rằng sự thật của vũ trụ pháp giới không phải chỉ là những hiện tượng nghiệm chứng của vật chất vô thường đâu. Chúng ta hãy mau mau tự cảnh tỉnh để kịp thời quay về với bổn giác đại ngã, với chân như tự tánh. Người con Phật trong thời mạt pháp này phải biết thức tỉnh kịp thời, nhận rõ đâu là đường cần chọn để thành đạt đạo quả trong đời. Nếu còn chần chờ, dụ dự, sợ rằng chúng ta không thể lọt qua được cửa ải sanh tử để thoát nạn. Đây là cái điểm khó nhất và quyết liệt nhất để chuyển phàm thành thánh. Niệm Phật, xin quý đạo hữu tinh tấn niệm Phật. Niệm Phật, không cầu giàu sang phước báo, không cầu lành bệnh sống lâu, không chấp nê, không phân biệt đố kỵ, không tranh chấp với ai, không thèm lý lẽ, nói hay nói dở làm chi nữa. Hãy buông xả tất cả những thứ đó đi, nhất tâm niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Cứ thế mà đi, thì trong một đời này ta được vãng sanh về với Phật, khỏi phải đổ mồ hôi nước mắt, lặn lội hàng vạn kiếp trong lục đạo luân hồi khổ nạn, khỏi phải khổ công tu hành khó nhọc qua từng A Tăng kỳ kiếp. Đây là lời chân thành khuyên nhau vậy. Ngưỡng nguyện Đức A-di-đà Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn tất cả chúng sanh đồng quy cực lạc cảnh. A-di-đà Phật. Diệu Âm, viết tại Úc Châu ngày 29 tháng 3 năm 2004.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phi Tích Thiền Sư dạy: chúng ta nếu lấy hơi thở làm chuỗi, tùy theo hơi thở mà niệm Phật, tức là có chỗ nương nhờ, thì đâu còn sợ hơi thở không trở vào liền thuộc đời sau. Tôi thường đi đứng nằm ngồi đều dùng chuỗi hơi thở này. Giả như có ngủ mê thì ngậm Phật mà ngủ, tỉnh dậy liền tiếp tục niệm Phật. Độ sanh vô sở trụ tâm, nhi hành bố thí. Lá thư thứ 59, lời khuyên một đạo hữu ở Pháp: đừng tự đoạn mất đường giải thoát. Đạo hữu Diệu Nhàn. Nhận được thư Diệu Nhàn, không có thời giờ viết thư trả lời, Diệu Âm đành phải gửi mấy băng giảng kinh của Hòa Thượng Tịnh Không cho đạo hữu coi trước, kèm theo đó có cuộn Tự Tại Vãng Sanh, quay lại cụ Ngụy Quốc Hưng vãng sanh vào tháng 2 năm 2003. Đạo hữu cố gắng dành thời giờ coi qua, cuộc vãng sanh này bất khả tư nghị. Diệu Nhàn nên cố gắng sang thêm để cúng dường nhiều người cùng xem, xây dựng lòng tin Phật Pháp cho họ, giúp nhiều người phát tâm niệm Phật, công đức này lớn lắm đó. Tự Tại Vãng Sanh, danh từ tuy đơn sơ, nhưng trên đời người nào thực hiện được chuyện này thì hưởng được một phước báo vô cùng vô tận. Cái phước thành tựu đạo Bồ Đề, cái phước được làm Phật, cái phước mà một chúng sanh có thể phải tu vô lượng kiếp mới có được, chứ không phải tầm thường. Xem cuộn Tự Tại Vãng Sanh mới thấy Phật Pháp nhiệm màu. Trước đây có cuộn Hoa Khai Kiến Phật, ta đã thấy sự vi diệu của câu Phật hiệu. Nay xem thêm Tự Tại Vãng Sanh, lại thấy càng vi diệu hơn. Năm 2001, tôi đi qua Honolulu, có biết qua một cuồng phim khác quay lại cuộc vãng sanh của một cư sĩ trẻ. Vãng sanh cũng thật là vi diệu, nhưng vì thời gian lưu lại quá ít, không kịp xem bản lưu. Chứ nếu được thì chúng ta có thêm những chứng cứ vô giá về sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người con Phật chúng ta phải khẳng định rằng lời Phật nói đúng sự thật, có nhiều sự chứng minh cụ thể, chứ không phải là những loại quyền thuyết đâu. Thông thường chúng ta biết rằng muốn có ngày chứng quả vị Phật, một chúng sanh phải tu trải qua vô lượng kiếp thời gian, chứ không phải đơn giản. Quá khó, quá khó. Nhưng trong kinh A-di-đà, Phật dạy chỉ cần 7 ngày niệm Phật nhất tâm là thành tựu đạo quả. Nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo, tự tại vãng sanh, thì gọi là chánh niệm vãng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật lại nói chỉ cần 10 câu Phật hiệu trước lúc lâm chung cũng được vãng sanh. Đây là trường hợp hạ phẩm, tương tự như trong Quán Kinh nói, người trong đời có làm ác nghiệp, lúc lâm chung bị cuồng loạn, nhưng may mắn gặp được thiện tri thức nhắc nhở, tin tưởng phát nguyện vãng sanh, niệm Phật 1 tiếng hoặc 10 tiếng mà được vãng sanh, gọi là cuồng loạn vãng sanh. Vô ký vãng sanh là người đã phát tín tâm quy y niệm Phật. Đến lúc lâm chung, tuy tâm thần suy nhược không thể niệm Phật được, gọi là vô ký, không thiện không ác, nhưng nhờ công đức niệm Phật trước đây cũng được vãng sanh. Còn ý niệm vãng sanh là người có niệm Phật, lúc lâm chung vì sức quá yếu không thể niệm ra tiếng, nhưng niệm Phật thầm trong tâm cũng được vãng sanh. Tất cả 4 chủng loại vãng sanh đều vượt qua tam giới lục đạo. Vãng sanh về cõi Tây Phương một đời bất thối thành Phật, sự việc này quả thật là kỳ diệu. Như vậy, nếu nói lâu thì vô lượng kiếp cũng chưa chắc sẽ thành Phật, nhưng nếu muốn mau thì một đời này sẽ được hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Lâu hay mau, tùy theo cái tâm mình có muốn về với Phật hay không, chứ không ở đâu xa cả. Muốn mau thành Phật thì trong tâm phải có Phật, nên nương vào Phật, nên tu theo con đường nhị lực, phải biết cái năng lực hộ niệm bất khả tư nghị của chư Phật mười phương, sự gia trì của 48 lời đại nguyện của A Di Đà Phật thật sự dư sức đưa một chúng sanh phàm phu thoát vòng sanh tử. Còn nói về thời gian là nói đến pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì như mộng huyễn, vạn pháp giai không, thì thời gian xét cho cùng cũng vẫn là không. Không dài, không ngắn, không lâu, không mau, dài vô lượng kiếp hay ngắn như một niệm, vẫn do tâm mà ra. Thành Phật là thành chính cái tâm của mình, trở về được với chân tâm tự tánh thì thành Phật, xa lìa chân tâm tự tánh thì chưa được thành Phật. Cho nên nói là chứng đắc, chứ thật ra là vô đắc, hay liễu vô khả đắc. Hay nói cách khác là đắc được những gì chính mình đã có. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Minh tâm kiến tánh là trở về được với chính cái bản lai diện mục của mình, chứ không phải ở ngoài. Nói cách khác, đây chính là lý tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ vậy. Phật dạy, tâm tịnh, quốc độ tịnh. Cõi quốc độ thanh tịnh chính là do cái tâm thanh tịnh của ta biến hiện ra. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, tâm tịnh, quốc độ tịnh là lý, đừng vội chấp vào lý mà cho rằng đây là cõi tịnh độ. Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì Phật ở ngay trong tâm, chứ không ở ngoài. Tuy nhiên, chưa minh tâm thì chưa thành Phật đâu. Chính vì chấp vào cái lý mà có người chủ trương không niệm Phật, không cầu sanh tịnh độ. Điều này nếu đúng thì chỉ đúng khi ta đã thành Phật rồi, nhưng không thể đúng khi chúng ta còn có kiến tư trần sa, vô minh phiền não dày đặc. Quyết chí tự tu, tự chứng, tự thành Phật ngay tại quả đất này là một điều đáng khâm phục, thích hợp với chư vị Đại Bồ Tát tái lai, bậc thượng căn thượng trí, mới có thể nói và hành được cảnh giới này. Đối với đại đa số chúng sanh hạ căn thấp trí thì không thể được. Chúng ta hãy xác nhận rõ căn cơ của mình, phải tu cho đúng căn, hợp cơ hợp thời để đắc thiện lợi. Đã sanh vào thời mạt pháp thì nghiệp chướng của chúng ta nặng lắm. Nếu không biết nhờ vào Phật lực gia trì, cứ mãi chạy theo những lý luận huyền diệu thì khó có ngày thành tựu vậy. Cho nên Phật dạy tâm tịnh thì quốc độ tịnh, lý này chắc chắn đúng. Nhưng Phật vẫn khuyên nhắc chúng sanh cầu sanh Tây Phương Cực Lạc quốc thì niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng chắc chắn đúng. Tại sao vậy? Vì quốc độ tịnh thì tâm mới tịnh. Tâm thanh tịnh là nhân, quốc độ tịnh là quả. Ngược lại, quốc độ tịnh là nhân, tâm thanh tịnh là quả. Nhân quả, quả nhân tương trợ tương thành. Đây mới thật là viên mãn thanh tịnh. Nếu nhân quả không tương ứng thì sự việc không thành sự thật. Ta hãy thử quán xét, quả địa cầu này hiện có hơn 6 tỷ người, liệu có được tới 10 triệu người tu hành chưa? Trong 10 triệu người đó có lọc lựa được 10.000 người thành tâm tu hành không? Trong 10.000 người này liệu có tìm được 100 người đạt đến tâm thanh tịnh chăng? Cụ Huỳnh Niệm Tổ, vị Kim Cang Thượng Sư Mật Tông, đệ tử của cụ Hạ Liên Cư nói, toàn cõi Trung Quốc tìm đâu ra tới 10 người có tâm thanh tịnh? Với dân số trên 1 tỷ người mà chưa có tới 10 người tu hành đạt được tâm thanh tịnh, thì tỷ lệ cứ trên 100 triệu người tham sân si thì may ra mới có một người tu được tâm thanh tịnh. Vậy thì hãy lại lấy câu tâm tịnh quốc độ tịnh mà chiếu, thì biết ngay thế giới này sẽ an định hay loạn động, là tịnh độ hay uế độ. Phật dạy thế giới ta bà là uế độ. Rõ ràng môi trường, hoàn cảnh và nhân tâm đều không thanh tịnh. Chúng sanh bị dìm mãi trong phiền não, khó thể vượt thoát được để minh tâm kiến tánh. Trong vô minh gây nên nghiệp vô minh, nghiệp chướng của chúng sanh càng ngày càng lớn. Con người xấu tạo nên hoàn cảnh xấu, hoàn cảnh xấu tạo ra con người xấu. Cõi độ thực sự bị dìm mãi trong uế ác. Nay đã rơi vào thời mạt pháp thì càng ngày càng xấu. Còn cơ hội nào nữa cho chúng sanh có thể thực hiện minh tâm kiến tánh? Chính vì thế mà chúng ta phải cầu về Tây Phương tịnh độ, nhờ môi trường thù thắng của cõi Phật và lực gia trì của Phật A-di-đà làm tăng thiện duyên cho ta thành Phật. Đây chính là cơ hội cho một chúng sanh đầy nghiệp chướng có thể phá được vô minh để minh tâm kiến tánh vậy. Ngài Thiện Đạo Đại Sư, vị tổ thứ hai của tịnh độ Tông Trung Hoa, nói rằng tất cả đều do duyên bất đồng. Duyên này chính là cơ hội được vãng sanh tịnh độ. Người học Phật nếu thật sự muốn thành tựu, phải tin lời Phật, phải niệm Phật, phải tha thiết nguyện vãng sanh. Ngày ngày phải thành tâm phát lồ sám hối nghiệp chướng, phải rơi nước mắt ăn năn về những tội lỗi của mình. Sáng trưa chiều tối phải lạy Phật cho nhiều để trút đổ nghiệp chướng xuống. Đừng sân giận, đừng tham lam, đừng nhìn lỗi thiên hạ, đừng đố kỵ người khác nữa, đừng xa lìa Phật pháp. Hãy quyết lòng niệm Phật, cầu xin Phật tiếp độ vãng sanh. Đây là cơ duyên thành đạo. Cơ duyên này Phật A Di Đà đã hiến tặng cho chúng sanh một cách bình đẳng. Ai tiếp nhận thì được, ai từ chối thì mất phần. Ngài Thiện Đạo nói duyên bất đồng, chỉ vì chúng sanh tiếp nhận với tâm thái khác nhau mà thôi. Vậy thì nếu cơ duyên này đã đến tay, xin đạo hữu đừng hững hờ để nó trôi qua, rồi chờ đợi trong một tương lai xa vời nào đó mới hy vọng gặp lại, để rồi lại nghiền ngẫm, lại nghiên cứu, lại bàn ra tán vào, bàn riết, bàn hết kiếp này đến kiếp khác, bàn đến vô lượng kiếp rồi mà bây giờ còn muốn tiếp tục bàn. Càng bàn tâm càng loạn, loạn tâm rồi thì chịu khổ thêm vô lượng kiếp nữa, chứ có hay ho gì. Nên nhớ rằng hết báo thân này, lỡ rơi vào tam ác đạo thì phải chịu khổ hàng triệu triệu năm, chưa chắc đã được thoát thân. Trong khi đó, qua khỏi 9.000 năm nữa thì tới thời diệt pháp, lúc đó đâu còn cơ hội nữa để cho một chúng sanh ngu muội như chúng ta ngóc đầu lên. Vậy thì nếu là người hiểu đạo, sao còn ngồi đó làm thơ nuôi dệt vọng tưởng? Thời mạt pháp, tâm người loạn động, niềm tin Phật pháp yếu ớt. Chính vì thế mà chúng sanh tự làm mất rất nhiều cơ hội vãng sanh. Có nhiều cụ tu rất lâu, rất thuần thành, rất chuyên cần, hàng tuần đều đến chùa lạy Phật, tụng kinh, niệm Phật, nhưng các cụ cũng không dám nguyện vãng sanh. Hỏi tại sao vậy? Những câu trả lời mà chúng ta thường gặp là: tôi già rồi không đủ khả năng, tôi không đủ thiện căn, tôi không có phước báo. Muốn vãng sanh về Tây Phương phải tu đến vô lượng kiếp mới được, chứ đâu dễ gì một đời mà được, vân vân. Ngoài ra cũng có người không cần ngại ngùng nói rằng: Tây Phương là nói vậy thôi, chứ ai biết có thật hay không mà mong cầu. Vạn pháp duy tâm, tâm đã hồ nghi thì đường giải thoát tự nhiên bị bế tắc. Do đây mà chư Phật muốn cứu độ chúng sanh đâu phải dễ dàng. Nghe Diệu Nhàn tâm sự, tôi cảm thông sâu xa về chuyện này. Cứu người khó lắm. Cái khó thứ nhất là chúng sanh không tin Phật, họ tự đóng tất cả các hướng giải thoát và tự nguyện đi theo con đường đọa lạc. Cái khó thứ hai là nhiều người đã học Phật nhưng không chịu nghe lời Phật dạy. Điều này có thể vô tình hay cố ý dẫn đến cái khó thứ ba. Người học Phật thường dẫn dắt người khác đi theo con đường bất liễu giáo, từ đó sự giải thoát trở thành vô phương. Chúng ta cứ nghĩ xem, một chúng sanh cứ mãi bơi lòng vòng trong biển khổ thì làm sao tránh khỏi bị chìm trong biển khổ? Cái khó thứ nhất là người không tin Phật. Trong thời đại mạt pháp, chuyện này rất phổ biến. Phật cứu người cũng phải tùy duyên, thì chúng ta không đủ khả năng để chuyển hóa họ đâu. Hãy thành tâm cầu nguyện cho chúng sanh một ngày nào đó may mắn gặp được duyên lành, phát lòng tin tưởng vào Phật pháp để được cứu độ. Buồn hơn nữa, đôi khi chính những người trong gia đình chúng ta cũng thuộc vào diện này. Đây là chuyện thường tình, chứ không có gì là đặc biệt. Gặp nhau ở đời này là duyên nợ tiền kiếp. Trả hết cái nợ này rồi thì đường ai nấy đi. Mỗi người trên thế gian này đều tùy theo nghiệp duyên, thì khi mãn báo thân cũng phải tùy theo nghiệp duyên mà thọ báo. Trong trăm vạn phần chưa chắc đã có một phần tái ngộ. Người tu hành muốn được giải thoát thì hãy phát nguyện vãng sanh Tây Phương. Ai nguyện về đó thì sẽ gặp nhau, cùng nhau thành Phật. Ai không nguyện thì họ đành phải đi đường riêng của họ. Chúng ta đã liễu ngộ đường thoát ly tam giới thì phải quyết tâm bảo vệ sự vãng sanh, phải tranh thủ niệm câu Phật hiệu, phải trân quý từng phút thời gian, phải tiết kiệm từng đoạn đường đời đi qua. Đừng phung phí huệ mạng trong sáu nẻo luân hồi. Đừng sơ ý hẹn nhau gặp lại kiếp lai sinh. Nên nhớ, nuôi một lời nguyện lệch ra khỏi Tây Phương Cực Lạc là dẫn độ đến tam đồ lục đạo, chắc chắn không được vãng sanh. Thời mạt pháp rồi, một đời nguy kịch hơn một đời, tương lai phải đối diện với hiểm nguy trùng trùng, đường thoát nạn chắc chắn sẽ mù mù mịt mịt. Nhưng dù sao, chúng ta cũng phải luôn luôn giữ tâm nguyện cứu độ chúng sanh. Phật dạy, vô duyên đại từ, nghĩa là vì lòng từ bi, Phật cứu độ chúng sanh không cần điều kiện. Chúng ta tu hành theo Phật thì cũng phải có tâm nguyện này. Đây thuộc về phần phát tâm bồ đề. Hơn nữa, nếu là người nhà với nhau thì đã có duyên nên càng phải cứu. Tuy nhiên, người không tin Phật thì lời nói thường trở thành vô dụng. Cách tốt nhất để cứu độ nhau là chính mình phải tự tinh tấn tu hành, rồi ngày ngày đem công đức hồi hướng cho nhau. Cứ thành tâm thiện ý làm như vậy thì công đức của mình dần dần giác ngộ được người chung quanh. Cứu độ chúng sanh